Sách Các Vua 1, chương 8, câu 1 đến câu 66. Bấy giờ vua Salomon triệu tập bên mình tại Jerusalem các kỳ mục Israel, gồm tất cả các người đứng đầu các chi tộc cùng các trưởng tộc con cái Israel, để đưa hòm bia giao ước của Đức Chúa lên từ thành vua David, tức là Sion. Mọi người Israel tập hợp lại bên vua Salomon trong tháng Etanim, tức là tháng thứ bảy, để mừng lễ. Tất cả các kỳ mục Israel đều tới. Các tư tế thì khiêng hòm bia và đưa hòm bia của Đức Chúa, cũng như lều hội ngộ và tất cả các vật dụng thánh trong lều lên. Các tư tế và các thầy Lê Vi đưa những thứ ấy lên. Vua Salomon và toàn thể cộng đồng Israel tụ họp lại bên cạnh vua trước hòm bia, sát tế chiên bò nhiều vô kể không sao đếm nổi. Các tư tế đưa hòm bia giao ước của Đức Chúa vào nơi đã dành sẵn trong cung Đơ-vi-a của đền thờ, tức là nơi cực thánh dưới cánh các Kê-ru-bim. Quả vậy, các Kê-ru-bim xòe cánh ra bên trên hòm bia, che phía trên hòm bia và các đòn khiêng. Các đòn này dài đến nỗi từ cung thánh trước nơi cực thánh có thể nhìn thấy các đầu đòn, nhưng từ bên ngoài thì không thấy được. Các đòn này vẫn còn đó cho tới ngày nay. Trong hòm bia không có gì ngoài hai bia đá ông Mô-sê đã đặt vào đó trên núi Khô-rép khi Đức Chúa lập giao ước với con cái Israel vào thời họ ra khỏi đất Ai Cập.
Khi các tư tế ra khỏi cung thánh thì có đám mây tỏa đầy đền thờ Đức Chúa. Các tư tế không thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ được vì đám mây. Quả thật, vinh danh Đức Chúa đã tràn ngập đền thờ Đức Chúa. Bấy giờ, vua Salomon nói, Đức Chúa đã phán, người sẽ ngự trong đám mây dày đặc. Vâng, con đã xây cho ngài một ngôi nhà cao sang, một nơi để ngài ngự muôn đời.
Rồi vua quay mặt lại chúc lành cho toàn thể cộng đồng Israel, trong khi cả cộng đồng Israel đều đứng. Vua nói, chúc tụng Đức Chúa Thiên Chúa của Israel, đấng đã ra tay hoàn thành điều chính miệng người đã phán với David thân phụ ta rằng, từ ngày ta đưa Israel dân ta ra khỏi Ai Cập, ta đã không chọn một thành nào trong tất cả các chi tộc Israel để xây một ngôi nhà kính danh ta ở đó, nhưng ta đã chọn David đứng đầu Israel dân ta. Vậy David thân phụ ta đã có ý xây một ngôi nhà để kính danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Nhưng Đức Chúa lại phán với David thân phụ ta, ngươi định tâm xây một ngôi nhà để kính danh ta, ngươi định tâm như thế là tốt. Có điều là ngươi sẽ không xây nhà ấy, mà con của ngươi, kẻ từ lòng ngươi sinh ra, chính nó sẽ xây nhà để kính danh ta. Đức Chúa đã thực hiện lời người phán, ta đã lên kế vị David thân phụ ta, và ngồi trên ngai Israel như Đức Chúa đã phán, ta đã xây nhà để kính danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Tại đó ta đã chỉ định một nơi để đặt hòm bia có giao ước của Đức Chúa, giao ước người đã thiết lập với cha ông chúng ta khi người đưa họ ra khỏi đất Ai Cập.
Vua Salomon đứng trước bàn thờ của Đức Chúa, trước toàn thể cộng đồng Israel, giơ hai tay lên trời và thưa, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, chốn trời cao cũng như nơi đất thấp. Chẳng có thần nào giống như ngài, ngài vẫn giữ giao ước và tình thương đối với các tôi tớ ngài. Khi họ hết lòng bước đi trước nhan ngài, ngài đã giữ lời ngài đã phán, tôi tớ ngài là David thân phụ con. Vì điều chính miệng ngài phán thì tay ngài đã thực hiện như thấy hôm nay. Giờ đây lạy Đức Chúa Thiên Chúa của Israel, xin ngài cũng giữ điều ngài đã hứa với tôi tớ ngài là David thân phụ con là bao lâu con cái ngươi giữ đúng đường lối của chúng, là bước đi trước nhan ta như ngươi đã bước đi trước nhan ta, thì ngươi sẽ không bao giờ thiếu người ngồi trên ngai báu Israel. Vậy, lạy Thiên Chúa của Israel, xin thực hiện lời Ngài đã phán với David thân phụ con. Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất chăng? Này, trời cao thăm thẳm, còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây. Lạy Đức Chúa Thiên Chúa của con, xin đoái đến lời tôi tớ Chúa cầu xin khẩn nguyện mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tớ Ngài dâng trước tôn nhan hôm nay. Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này, vì Ngài đã phán, danh ta sẽ ở đấy. Xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng ở nơi đây.
Xin nghe lời nài van của tôi tớ Ngài và của Israel dân Ngài dâng lên ở nơi đây. Từ trời nơi Ngài ngự, xin lắng nghe và tha thứ.
Nếu có ai xúc phạm đến đồng loại và người ta lấy lời thề độc mà buộc nó phải đến thề trước bàn thờ của Ngài trong đền thờ này, thì từ trời xin Ngài lắng nghe và hành động. Xin phân xử cho các tôi tớ Ngài là lên án kẻ có lỗi mà bắt nó phải cúi đầu chịu tội, còn người vô tội thì Ngài minh oan cho họ được vô can.
Nếu Israel dân Ngài bị quân thù đánh bại vì đã xúc phạm đến Ngài, và nếu họ trở lại với Ngài mà tuyên xưng danh Ngài và cầu xin khẩn nài trong đền thờ này, thì từ trời xin Ngài lắng nghe, thứ tha tội lỗi Israel dân Ngài và đưa họ về đất Ngài đã ban cho cha ông họ.
Khi trời đóng lại và không có mưa vì họ đã xúc phạm đến Ngài, nếu họ cầu nguyện nơi đây, tuyên xưng danh Ngài, bỏ tội lỗi mà trở về vì Ngài đã làm cho họ khổ cực, thì từ trời xin Ngài lắng nghe và tha thứ tội lỗi cho các tôi tớ Ngài và cho Israel dân Ngài để họ thấy con đường lành phải theo, và xin cho mưa nhuần tưới xuống trên phần đất Ngài đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp.
Khi trong xứ có nạn đói kém dịch hạch, khi mùa màng hư hoại, khi có nạn châu chấu cào cào, khi quân thù vây hãm một thành nào của họ, trong bất cứ tai họa hay bệnh tật nào, mọi lời cầu nguyện khấn xin của bất cứ ai hoặc toàn thể Israel dân Ngài dâng lên, vì thấy lương tâm cắn rứt mà giơ tay hướng về đền thờ này, thì từ trời là nơi Ngài ngự, xin Ngài lắng nghe và tha thứ, xin Ngài hành động và ban ơn cho mỗi người tùy theo lối sống của họ, bởi vì Ngài biết lòng họ. Quả thật chỉ mình Ngài biết rõ lòng con cái loài người, ngõ hầu họ kính sợ Ngài, bao lâu họ còn sống trên phần đất mà Ngài đã ban cho cha ông chúng con.
Ngay cả với người ngoại kiều không thuộc về Israel dân Ngài, nếu nó từ phương xa tới vì danh Ngài, vì người ta sẽ nghe biết danh Ngài cao cả, bàn tay Ngài dũng mãnh và cánh tay Ngài dương cao. Nếu nó đến cầu nguyện trong đền thờ này, thì từ trời nơi Ngài ngự, xin Ngài lắng nghe và thực hiện mọi điều kẻ ngoại kiều ấy kêu xin, để cho mọi dân trên mặt đất nhận biết danh Ngài và kính sợ Ngài, như Israel dân Ngài, và để họ biết là danh Ngài được kêu cầu nơi đền thờ con đã xây lên đây. Nếu dân Ngài xuất hiện chống quân thù theo đường lối Ngài sai họ đi, và nếu họ cầu nguyện với Đức Chúa hướng về kinh thành Ngài đã chọn và đền thờ con đã xây kính danh Ngài, thì từ trời xin Ngài nghe lời họ cầu nguyện van xin mà xét xử công minh cho họ.
Nếu họ xúc phạm đến Ngài, thật thì không người nào mà không phạm tội, khiến Ngài phải thịnh nộ với họ mà trao họ cho địch và những kẻ chiến thắng đầy họ sang một xứ thù địch xa hay gần. Nhưng rồi trên đất lưu đày họ hồi tâm trở lại và van xin Ngài trên đất lưu đày rằng: chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác, chúng con thật đáng tội. Nếu trên đất địch nơi họ bị lưu đày, họ hết lòng hết sức trở về với Ngài và cầu nguyện với Ngài, hướng về xứ sở Ngài đã ban cho tổ tiên họ, về kinh thành Ngài đã chọn và đền thờ con đã xây kính danh Ngài, thì từ trời nơi Ngài ngự, xin Ngài nghe lời họ cầu nguyện van xin mà xét xử công minh cho họ, và tha cho dân tội xúc phạm đến Ngài, cũng như mọi tội phản bội đối với Ngài. Xin Ngài tỏ lòng thương xót họ trước mặt quân chiến thắng, khiến chúng cũng phải thương xót họ, vì họ là dân, là gia nghiệp của Ngài, gia nghiệp Ngài đã đưa ra từ Ai Cập, từ giữa lò nung sắt.
Vậy lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, xin ghé mắt nhìn đến tôi tớ Ngài đang nài van, đến Israel dân Ngài đang cầu nguyện, mà lắng nghe mọi điều họ kêu xin, vì từ giữa mọi dân tộc trên mặt đất, Ngài đã tách họ ra làm sản nghiệp riêng, như Ngài đã dùng ông Mô-xê, tôi tớ Ngài mà phán, khi đưa cha ông chúng con ra khỏi Ai Cập.
Sau khi dâng tất cả những lời cầu nguyện và nài van ấy lên Đức Chúa, thì vua Sa-lô-môn phủ phục, rồi đứng lên trước bàn thờ Đức Chúa, giơ hai tay lên trời, quay xuống cất lớn tiếng chúc lành cho toàn thể cộng đoàn Israel. Chúc tụng Đức Chúa đấng đã ban cho Israel dân Người được nghỉ ngơi, đúng y như Người đã phán, không sai một lời nào trong tất cả những lời tốt lành Người đã dùng ông Môi-se, tôi tớ Người mà phán. Xin Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở cùng chúng ta như Người đã ở với tổ tiên chúng ta. Xin Người đừng để mặc, cũng đừng bỏ rơi chúng ta, nhưng xin hướng lòng chúng ta về với Người, để chúng ta bước đi trên mọi nẻo đường của Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, giới răn và luật pháp Người đã truyền cho tổ tiên chúng ta. Ước chi những lời ta khẩn khoản dâng lên Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta ở trước tôn nhan Người đêm ngày, để Người bênh vực quyền lợi tôi tớ Người và quyền lợi Israel dân Người ngày này qua ngày khác. Như thế, mọi dân trên mặt đất sẽ nhìn nhận Đức Chúa chính là Thiên Chúa, không có Chúa nào khác. Các ngươi phải hết lòng với Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, mà bước đi theo các giới răn và tuân giữ các mệnh lệnh của Người như ngày hôm nay.
Vua cùng toàn thể Israel dâng hy lễ trước nhan Đức Chúa. Vua Salomon sát tế 22.000 con bò và 120.000 con chiên, làm lễ kỳ an dâng lên Đức Chúa, vua và toàn thể con cái Israel cung hiến đền thờ Đức Chúa. Ngày hôm ấy, vua thánh hiến phần giữa của tiền đình ở trước nhà Đức Chúa. Chính tại đây, vua dâng lễ toàn thiêu, lễ phẩm và mỡ của lễ kỳ an. Vì bàn thờ bằng đồng trước nhan Đức Chúa quá nhỏ, không đủ chứa lễ toàn thiêu, lễ phẩm và mỡ của lễ kỳ an. Dịp này, vua Salomon cùng với toàn thể Israel mừng lễ trước nhan Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta trong 7 ngày, rồi 7 ngày nữa là 14 ngày. Thật là một công hội vĩ đại quy tụ từ lối vào cửa ải Kha-mát tới suối Ai Cập. Ngày thứ 8, vua giải tán dân, họ cầu chúc vua khang an, rồi ai nấy trở về lều mình, lòng vui mừng hân hoan vì mọi sự tốt lành Đức Chúa đã làm cho David, tôi tớ Người và Israel dân Người.